cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe lời đáp lại của Job với các bạn của ông. Bindad là người thứ hai nói chuyện với Job. Bindad là người theo truyền thống, đặt nền tảng tinh thiết tiến hóa. Ông đã nói rằng sở dĩ các con của Job chết và hoạn nạn mà ông đang gặp là bởi vì Job đã phạm một lỗi rất là lớn trước đây. Job đã không chấp nhận lời đoán xét này của Bindad. Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong sách Job đoạn 9, câu 15-16. Dầu khi tôi công bình, tôi cũng không dám đối nại lại cùng Ngài. Nhưng tôi cầu xin ơn của đấng phán xét tôi. Mặc dầu tôi kêu cầu, Ngài đáp lời tôi cũng không tin rằng Ngài lắng tai nghe tiếng tôi. Job đã không tin rằng Đức Chúa Trời thật sự lắng nghe Job. Ông đang ở trong sự khốn khổ và nghĩ như thế. Nhưng Đức Chúa Trời có lắng nghe Job, Ngài sẽ trả lời cho Job đúng vào thời điểm thuận tiện. Và trong Job đoạn 9 câu 17-20, vì Ngài chà nát tôi trong cơn gió bão, thêm nhiều vết tích cho tôi vô cớ, Ngài không để cho tôi hả hơi, nhưng Ngài khiến tôi no đầy sự đắng cay. Nếu luận về sức lực, kìa, Ngài vốn toàn năng. Nếu nói về lý đoán, thì Ngài rằng, ai dám cáo kiện ta? Dẫu rằng tôi công bình, miệng mình sẽ lên án mình. Tuy tôi trọn vẹn, nó sẽ tỏ tôi ra gian tà. Job nói rằng, làm cách nào mà tôi có thể biện hộ trường hợp tôi trước mặt Đức Chúa Trời? Job nói, nếu tôi cố gắng giả bộ, tôi là người hoàn toàn, môi miệng tôi sẽ đoán xét tôi. Do vậy, chúng ta thấy sau này Job có sự phỏng định cao về chính ông. Job không có nói rằng ông là người trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng ông nói ông là người tốt, người công bình. Nhưng Job nhận biết trước mặt Đức Chúa Trời, ông không thể biện hộ mình. Ngày nay có nhiều người không biết lời của Đức Chúa Trời, nên họ nghĩ rằng họ có thể đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời, đáp ứng được tiêu chuẩn của Ngài và làm vừa lòng Ngài. Và trong sách Job đoạn 9, câu 21-24, dẫu tôi vô tội, tôi không kể đến mình tôi. Tôi khinh bỉ mạng sống tôi. Ác và thiện thải điều như sao? Bởi cái ấy, nên tôi có nói, Ngài tiêu diệt người trọn vẹn, cũng như kẻ gian ác. Nếu tai họa giết chết thinh linh, thì Ngài chê cười sự thử thách của người vô tội. Đất bị phó vào tay kẻ gian ác, nó che mặt những quan sát của đất, nếu chẳng phải nó, vậy thì ai? Job nói rằng, con người ai cũng có tội và bị định tội theo các tội ác mình đã làm, và kết quả của tội lỗi là sự chết. Và trong sách Job đoạn 9, câu 25-26, các ngày của tôi mau như kẻ trạm, nó trốn không thấy điều phước hạnh, nó sớt qua mau như thuyền nan, như chim ưng xông vào mồi. Job nói rằng, đời sống con người trên đất qua rất mau, dầu rằng có người sống đến 100 tuổi, nhưng so với sự trường tồn của Đức Chúa Trời, thời gian của con người chỉ là một phút chốc mà thôi. Nếu các nhà bạn nhận biết đời sống con người ngắn ngủi như thế, xin các bạn hãy đến với Chúa Giêsu là đấng tuyên bố, ai tin ta thì được sự sống đời đời. Con người hai chết của chúng ta cần đến sự sống mà Chúa ban cho. Các bạn có được sự sống này chưa? Nếu chưa, tôi xin kêu gọi các bạn hãy đến tin nhận Chúa Giêsu. Và trong sách Job đoạn 9, câu 27-31, nếu tôi nói, tôi sẽ quên sự phiền tôi, bỏ bộ mặt buồn thảm tôi và lấy làm vui mừng, thì tôi sợ hãi các điều đau đớn tôi, biết rằng Ngài không cầm tôi là vô tội. Phải, tôi sẽ bị định tội, nên cớ sao tôi làm cho mình mệt nhọc luống công. Nếu tôi tắm trong nước tuyết, rửa tay tôi với nước tro, thì Ngài lại nhận tôi trong hầm, đến nỗi quần áo tôi sẽ gốm ghê tôi. Ông Job nhận biết ông không phải là người vô tội trước mặt Đức Chúa Trời và bị định tội. Làm sao con người thoát khỏi được án phạt này? Xin mời các bạn hãy nghe tiếp đến lời giải bài của Job. Lòng của Job tìm kiếm Đấng Christ. Ở trong sách Job đoạn 9, câu 32. Vì Đức Chúa Trời chẳng phải là loài người như tôi, mà tôi dám đối đáp với Ngài để chúng ta cùng đi chịu phán xét. Ông Job nói rằng, nếu Đức Chúa Trời là con người, tôi có thể nói chuyện với Ngài. Thưa các bạn, đó là lý do Đức Chúa Trời trở thành con người. Vì thế, loài người có thể nói chuyện với Ngài, đi bộ với Ngài và nhận biết rằng loài người không thể nào đáp ứng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chỉ có một người đáp ứng được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Thời nay vẫn còn có một số người nói rằng, nếu Chúa Giêsu là con người, Ngài cũng có tội. Và đó là chủ trương của những người theo khuynh hướng tự do. Do vậy, họ không thể tìm và chứng minh điều đó trong lời của Đức Chúa Trời. Trong Chúa Giêsu không có tội lỗi chi hết. Nhưng chính người này tìm thấy tội lỗi của mình, bởi vì họ chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu là con người, nên tôi có thể đến cùng Ngài. Chúa Giêsu đã chết cho tôi trên thập tự giá. Ngài tỏ bày cho tôi qua đời sống của Ngài. Tôi không thể nào đáp ứng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Vì thế, tôi cần một đấng cứu thế. Bởi sự chết thay của Ngài, Ngài có thể cứu tôi. Đây là điều mà Job mong ước có được. Và tôi tin rằng, đây là điều mà tất cả chúng ta cần có được. Và trong sách Job đoạn 9 câu 33. Chẳng có người nào phân xử giữa chúng ta, đặt tay mình trên hai chúng ta. Ông Job phàn nàn là ông không có một người nào làm trung bảo giữa ông với Đức Chúa Trời. Job mong ước có một người nào đó nắm lấy tay ông với Đức Chúa Trời. Và sau này trong Kinh Thánh Tân Ước, Phaolô đã viết ở trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2 câu 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Thưa các bạn, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng thần nhân. Chúa Giêsu vừa là trời, vừa là người. Đây là một lẽ thật vinh hiển tuyệt vời. Và ông Job mong ước có được một đấng trung bảo như Chúa Giêsu để nối kết giữa ông với Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, các bạn và tôi cần có một đấng trung bảo như thế. Vì Chúa Giêsu đã nói rằng, Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nếu không nhờ đấng trung bảo là Chúa Giêsu, con người chúng ta không thể nào đến được với Đức Chúa Trời. Mời các bạn xem tiếp trong sách Chớp đoạn 9 câu 34-35. Ước gì Chúa rút roi Ngài khỏi tôi, khiến sự kinh khiếp của Ngài chớ làm rối loạn tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ nói chẳng sợ Ngài, nhưng tôi chẳng được như vậy. Chớp nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang sửa dạy ông một điều gì đó cho mục đích tốt lành của Ngài. Nhưng trong thời điểm này, Job chưa hiểu, chưa nhận biết được. Và lời đối đáp của Job đối với Đinh Đác được tiếp tục ở trong Job đoạn 10 câu 1. Linh hồn tôi đã chán ngán sự sống tôi. Tôi sẽ buông thả lời than thở của tôi. Tôi sẽ nói vì cơn cay đắng của lòng tôi. Bởi vì ông Job không có một người trung bảo, không có ai đại diện cho ông trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế ông nói những lời cay đắng của linh hồn. Ông đang hao mòn, và ông nói rõ điều ông đang cảm nghĩ. Ông phơi bày một cách thành thật về tình trạng đau buồn trong cơ thể hư hoại của ông. Và trong sách Job đoạn 10 câu 2, tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng, xin chớ đoán phạt tôi. Hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi. Đức Chúa Trời sẽ tỏ cho Job điều gì trước khi chúng ta kết thúc sách này? Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho Job một điều về chính ông, và đó cũng là điều mà tất cả chúng ta cần phải biết về chính mình. Trong Job đoạn 10 câu 3, Chúa há đẹp lòng đè ép khinh bỉ công việc của tay Ngài và chiếu sáng trên mưu trước của kẻ ác sao? Ông Job đã không hiểu tại sao ông chịu sự đau khổ nhiều như thế, trong khi người ác không có gánh chịu đau khổ. Đây cũng là vấn đề mà David đối diện. Thí dụ như điều David đã nói trong sách Thi Thiên đoạn 52. Hỡi ngươi mạnh dạn, sao ngươi tự khoe về sự dữ? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. Lưỡi ngươi toan tự sự tà ác và làm điều giả dối, khác nào dao cạo bén. Ngươi chuộng điều dữ hơn là điều lành, thích sự nói dối hơn là nói sự công bình. Hỡi lưỡi dối trá, ngươi mến các lời tàn hại. Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời. Ngài sẽ bắt ngươi, rứt ngươi khỏi trại ngươi và nhổ ngươi khỏi đất kẻ sống. Người công bình sẽ thấy, bèn bắt sợ và cười người mà rằng, kìa, là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình và song nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiểm mình, làm cho mình vững bền trong sự ác mình. Còn tôi khác nào cây olive xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng. Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời vì Ngài đã làm việc đó. Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa trước mặt những người thánh của Chúa vì điều đó là tốt lành. Thưa các bạn, đây cũng là vấn đề khó khăn mà tôi đang đối diện. Khi tôi hầu việc Chúa trong hội thánh, có đôi lúc tôi ngạc nhiên tại sao Chúa để cho một số người tin kính chịu đau khổ, trong khi những người không tin kính thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Hình như họ thoát khỏi hậu quả tội lỗi trong một thời gian. Nhưng tôi chú ý rằng, vào đúng thời điểm của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giải quyết vấn đề với từng người. Vì thế, có một thời gian chờ đợi dễ khiến chúng ta nêu lên câu hỏi. Các bạn thấy là trong sách Job đối diện với một câu hỏi của đời sống. Và trong đời sống thực tế chỉ ra cho các bạn thấy rằng cơ đốc nhân có thật sự hay không. Hay nói khác hơn là đời sống của chúng ta sẽ tỏ bài cho chúng ta mình có phải là một người cơ đốc nhân thật sự của Đức Chúa Trời hay không. Và trong sách Job đoạn 10 câu 4, Chúa có mắt xác thịt ư? Chúa thấy như người phàm thấy sao? Job phàn nàn về tình trạng của ông, sự đau đớn mà ông đang gánh chịu. Ông ngạc nhiên hỏi Đức Chúa Trời ở đâu? Sao Ngài không thấy tình trạng của ông? Tại đây, chúng ta thấy có một lý do nữa rằng Đức Chúa Trời trở nên con người. Vì thế giờ đây có một sự tin chắc rằng có một đấng hiểu tôi, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời trở thành người như tôi. Ngài biết rõ tôi đang cảm nghĩ như thế nào. Chúa Giêsu khi đến thế gian, Ngài cũng có cảm xúc như con người. Vì thế, Ngài cảm biết tôi nghĩ như thế nào. Ngài biết các bạn nghĩ ra sao. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một đấng thông cảm và hiểu biết chúng ta. Đôi khi chúng ta rất buồn khi thấy có những người xung quanh, những người thân, những người bạn hữu, những anh em trong hội thánh không hiểu biết về chính mình, không thông cảm được với chính mình. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trở thành người ở giữa chúng ta và Ngài cảm thông hiểu được những gì mà chúng ta đang trải qua. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Gióp đoạn 10 câu 5 đến câu 7. Các ngày của Chúa há như ngày của loài người ư? Các năm của Chúa há như năm của loài người sao? Sao Chúa tra hạch gian ác tôi, tìm kiếm tội lỗi tôi? Dầu Chúa biết tôi chẳng phải gian ác và không ai giải thoát khỏi tay Chúa. Giờ đây Gióp bắt đầu biện hộ cho chính ông. Gióp không chấp nhận một tội lỗi lớn lao nào trong đời sống. Gióp nói rằng dầu ông đang ở trong hoàn cảnh nguy nan khốn khó, dầu Chúa biết tôi chẳng phải gian ác và không ai giải thoát khỏi tay Chúa. Gióp là một người cần có sự hạ mình và Đức Chúa Trời sẽ cho Gióp sự hạ mình. Nhưng xin các bạn nhớ rằng đức tính nhịn nhục và khiêm nhường Chúa ban cho không phải để trên cái dĩa để rồi trao cho các bạn một cách dễ dàng. Các bạn không thể trở nên một người khiêm nhường bằng cách đó. Sự nhịn nhục và khiêm nhường là bông trái của Đức Thánh Linh được sanh ra trong đời sống của các bạn bởi từng trải mà các bạn trải qua. Đức Chúa Trời sẽ ban cho đức tính nhịn nhục khiêm nhường trong đời sống của Gióp và chúng ta sẽ thấy điều này ở phần sau. Trong Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta hay nói về chúng ta về sự nhịn nhục của Gióp. Gia-cơ đoạn 5 câu 11. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy kết cuộc mà Chúa ban cho người. Vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Ông Gióp không có sự nhịn nhục một cách tự nhiên. Đức tính này được gia tăng trong sự tự tin. Thật ra, Gióp không có nhịn nhục. Chúng ta thấy sự nhịn nhục của Gióp bị gãy đổ. Ông kêu cầu với Chúa một cách không nhịn nhục. Nhưng chúng ta sẽ thấy kết cuộc Đức Chúa Trời ban cho Gióp trở nên một người nhịn nhục. Ngài cũng ban cho Gióp sự khiêm nhường. Và chúng ta sẽ thấy điều này ở phần cuối của sách. Và trong sách Gióp đoạn 10, câu 8 đến câu 13. Tay Chúa đã dựng nên tôi, nắng giọt trót mình tôi, nhưng tay Chúa lại hủy diệt tôi. Xin Chúa nhớ rằng, Chúa đã nắng hình tôi như đồ gốm, mà Chúa lại muốn khiến tôi trở vào bụi tro sao? Chúa há chẳng có rót tôi chảy như sữa, làm tôi ra đặc như bánh sữa ư? Chúa đã mặc cho tôi da và thịt, lấy xương và gân đeo tréo tôi. Chúa đã ban cho tôi mạng sống và điều nhân từ. Sự Chúa đoái hoài tôi đã gìn giữ tâm hồn tôi. Do vậy, Chúa giấu các điều này nơi lòng Chúa. Tôi biết điều ấy ở trong tư tưởng của Ngài. Ông Gióp nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa đã tạo dựng ra Gióp và ban cho ông linh hồn và sự sống. Thưa các bạn, tôi vui mừng cho những ai nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Vì điều đó tốt hơn so với những người nhận mình sinh ra từ thú vật hay là từ dưới đất chui lên. Và trong sách Gióp đoạn 10, câu 14 đến 17. Nếu tôi phạm tội, Chúa sẽ xem xét tôi, chẳng dung tha gian ác tôi. Nếu tôi làm hung ác, thì khốn cho tôi thay. Còn nếu tôi ăn ở công bình, tôi cũng chẳng dám ngước đầu lên, vì đã bị đầy dẫy sỉ nhục và thấy sự khổ nạn tôi. Ví bằng tôi ngước đầu lên, quả hẳn Chúa sẽ săn tôi như sư tử và tỏa ra nơi tôi quyền diệu kỳ của Ngài. Chúa đặt chứng mới đối nghịch tôi và gia thêm sự giận cùng tôi, đau đớn liên tiếp, thì khốn khó theo tôi. Ông Gióp nhìn nhận ông không thể đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời. Gióp nhận biết ông không phải là người trọn vẹn hoàn toàn. Đây là một sự nhận biết tốt và đúng đắn. Các bạn có nhận biết mình là tội nhân không? Nếu có, xin các bạn hãy đến cùng Chúa cứu thế để được sự tha thứ và cứu chuộc. Và trong sách Gióp đoạn 10, câu 18 đến 22. Nhưng sao Chúa đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi? Phải chi, đã tắt hơi thì chẳng có con mắt nào thấy tôi. Bằng vậy, tôi sẽ như đã không hề có. Nếu mới lọt lòng mẹ, bèn bị đem đến mồ mả. Các ngài tôi há chẳng phải ít hỏi sao? Vậy, Chúa ơi, khá ngưng dứt đi. Hãy dời khỏi tôi đi, để tôi được an ủi một chút. Trước khi tôi đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết không hề trở lại. Tức đất tối đen như mực, và miền có bóng sự chết, chỉ có sự hỗn độn tại đó, và ánh sáng không khác hơn tối tăm. Trở lại một điều mà Job đã nói ở phần đầu, và vẫn tiếp tục nói ở phần còn lại của sách. Trong suốt thời gian bị thử thách, Job mong ước được chết. Job nghĩ rằng sự chết sẽ đưa ông ra khỏi khổ đau. Đó là cách mà ông có thể thoát khỏi những cảnh khổ mà ông đang chịu. Job đón chào sự chết như một giấc ngủ, như là đi đến một nơi không còn nhận biết gì nữa. Nếu các bạn rút ra một số điều từ sách này để xây dựng một giáo lý nói về giấc ngủ của linh hồn, các bạn sẽ sai lầm. Job sẽ nói điều này trước khi chúng ta đi xuyên qua sách của ông. Trong sách Job đoạn 19, câu 25-26. Còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức là thịt này, đã bị tan nát, bây giờ, ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Xin các bạn để ý thấy rằng, Job không hề dạy chúng ta về giấc ngủ của linh hồn. Vào thời điểm này, Job ước gì ông không hề được sanh ra. Job ước gì ông bị quên hẳn đi. Có lẽ đó là điều mà các bạn mong ước. Không phải chỉ có Job là người mong ước như vậy. Tiên tri Eli cũng mong ước được chết. Tiên tri Jonah cũng mong ước được chết. Xin hãy chú ý là điều mong ước như thế không có hữu ích gì. Mong ước chính mình không được sinh ra chỉ mất thì giờ mà thôi, bởi vì các bạn đã được sanh ra rồi. Điều mong ước đó của các bạn không thể thay đổi một sự thật đã xảy ra trong quá khứ. Khi các bạn mong ước được chết, không giúp ích gì cho các bạn cả. Không ai được chết bởi vì mong ước. Tôi nghi ngờ tất cả những ai nói rằng mình muốn chết. Chúng ta chỉ nói mà thôi, chứ sự thật thì khác hẳn. Khi con người đối diện với sự chết, thì họ lại muốn sống. Tôi nghi ngờ là không biết Job có thật sự đối diện với vấn đề ông muốn chết hay không. Rất có thể ông có ý nói rằng, tôi không muốn chết. Nhưng trong lúc đau buồn cùng cực đó, ông muốn tuôn đổ linh hồn của ông ra và không còn giữ phẩm cách của ông nữa. Vì thế, Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng đến nhu cầu hay là lòng mong ước của Job. Ông có một tấm lòng quặn thắt, và trong những tấm lòng quặn thắt đau đớn đó, có thể Job nói ra một điều thiếu đi sự kềm giữ của tâm thần mình. Ngày nay, có nhiều con cái của Đức Chúa Trời có sự tự cao, có lòng cứng cỏi. Vì thế, đôi lúc Đức Chúa Trời cần giải quyết vấn đề với chúng ta, Ngài sẽ làm điều đó với Job. Tôi mong ước rằng, trong mọi hoàn cảnh sẽ đến, xin chúng ta hãy đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, trình bày vấn đề của chúng ta, tâm thần của chúng ta, điều suy nghĩ ưu tư trong lòng. Tôi tin chắc rằng, trong thời kỳ của chúng ta có Đức Thánh Linh, thần lẽ thật của Đức Chúa Trời ngự trị, Ngài sẽ an ủi và giải bày cho chúng ta. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hãy subscribe.